Chấp trưởng thần quyền, chương 769, sắp chết tới nơi, gocchuyenaudio.com. Thời điểm này Diệp Dương Thành dường như mơ hồ có thể hiểu vì cái gì thần linh tu kiến phủ không thần điện lại được gọi là thần linh chính thức, bởi vì phủ không thần điện có thể thỏa mãn đa số thần linh, mà phủ không thần điện có thể thu thập nguyện lực của thần dân để bù đắp tiêu hao. Đây là quan hệ tới vấn đề cân đối thu chi thu thập nguyện lực để dành ứng phó với bất cứ thời điểm nào, càng thông qua nguyện lực kích phát các công năng nghịch thiên chiến đấu với địch nhân trong phủ không thần điện. Nhưng mà nếu như thu thập nguyện lực không đạt tiêu chuẩn cần tiêu hao, như vậy phủ không thần điện cũng không thể làm gì, mất đi nguyện lực phủ không thần điện chỉ là tòa thành xinh đẹp bay lơ lửng trên không trung mà thôi. Nguyện lực chuyển hóa thành thần nguyên, cần 15 điểm nguyện lực mới có thể chuyển hóa thành một điểm thần nguyên có thể chuyển hóa thành linh lực cũng có thể trực tiếp dùng tu luyện, tác dụng với thần linh không thể nói là không lớn, mà nếu như nguyện lực không đủ thì sao? Đương nhiên cũng có thần nguyên chuyển hóa thành nguyện lực, nhưng mà một điểm thần nguyên chỉ chuyển được thành 10 điểm nguyện lực, tổn thất như thế làm cho người ta đau lòng. Bởi vậy phù không thần điện là biểu tượng của thần linh, mà nguyện lực chính là trụ cột chèo chống phù không thần điện, vạn vật trên thế gian cung cấp nguyện lực cho thần linh chính là khởi nguồn mạnh yếu của thần linh. Nghĩ thông những tình huống này, Diệp Dương Thành loáng loáng cảm giác được mình trước kia phân chia Hoa Hạ thần quốc tương lai tuyệt đối phải mở rộng ra, cũng chỉ có như vậy mới có thêm tính mạng mới cung cấp nguyện lực cho hắn sử dụng, mới đủ cho phù không thần điện hấp thu. Nhưng mà hiện tại đẳng cấp phù không thần điện không cao, phạm vi thu nạp nguyện lực có hạn, diện tích hiện tại đã đủ chèo chống tiêu hao nguyện lực cho Diệp Dương Thành, đợi tới ngày nào đó mở rộng ra thì. Nhưng mà vấn đề hiện tại còn chưa tới mức như thế. Lắc đầu, ném các suy nghĩ loạn xạ này ra khỏi đầu, Diệp Dương Thành nhìn qua mặt kính càn khôn tu di kính hiển thị nội dung, hắn xoa xoa cằm hỏi. Trước mắt phù không thần điện có thể hấp thu bao nhiêu nguyện lực? Sơ cấp cấp 2 phù không thần điện có thể hấp thu nguyện lực của thần dân trong phạm vi 10 vạn cây số vuông, dùng hình thái nguyện lực tiến vào đầu mối phù không thần điện, hoặc chứa đựng, hoặc thuyên truyền, hoặc chuyển hóa. Mặt kính đưa ra nội dung trả lời Diệp Dương Thành, xem ra phải mau chóng tìm một chút chuyện tốt để làm. Nhìn qua trả lời của càn khôn tu di kính, Diệp Dương Thành đứng lên, lẩm bẩm. Dùng thần nguyên hóa giải thành nguyện lực là ngu xuẩn nhất, không tới bước bất đắc dĩ thì không thể làm chuyện ngốc như vậy. Như vậy cũng chỉ còn lại thần dân cảm tạ mà thôi. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn qua cánh cửa Hoa Hạ thần điện mở rộng ra, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Vào đêm qua công an đã phá hủy căn cứ tội phạm ở giao giới huyện Ôn Nhạc và thành phố Đài Châu, tội phạm bị đưa vào cục công an huyện Ôn Nhạc thẩm vấn, trừ mấy cảnh sát hình sự tự mình động thủ ra, ai cũng không biết đám cặn bã kia tao ngộ cái gì trong phòng thẩm vấn. Tóm lại vào 5 giờ sáng hôm sau, một chồng tư liệu khẩu cung được đưa tới bàn công tác của phân cục trưởng huyện Ôn Nhạc Hoàng Nhân Chí. gocchuyenaudio.com, Hoàng Nhân Chí mang theo khẩu cung có được đi tìm Trầm Vũ Phàm. Trầm bí thư, có thể hỏi ra manh mối đã hỏi rồi, đám nghi phạm này đều là loại nhu nhược, động thủ cũng chưa dùng đủ chiêu đã khai cả rồi. Hoàng Nhân Chí cười đùa với Trầm Vũ Phàm, sau đó đưa khẩu cung cho Trầm Vũ Phàm, nói. Đều ở trong này, có khẩu cung này thì dễ làm hơn nhiều. Trầm Vũ Phàm một đêm không ngủ, lúc này lại có tinh thần sung túc kinh người, hắn cầm khẩu cung xem vài lần, sau đó trả khẩu cung cho Hoàng Nhân Chí, nói. Phòng công an bên tỉnh ta đã câu thông tốt, sẽ chờ khẩu cung này là động thủ bắt người. Như vậy ngươi đi liên hệ với tỉnh đi, lập tức niêm phong tập đoàn Hợp Tịnh, tất cả người bị đề cập trong khẩu cung đều phải mời đi uống trà. Hai mắt của hắn nheo lại bắn ra sát ý khiến người ta sợ hãi, nghiêng đầu nhìn qua Trầm Vũ Phàm cũng không để cho Hoàng Nhân Chí nhìn thấy ánh mắt biến hóa, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Chú ý đám gia hỏa ở khu Chiết Giang, đừng để đám này chạy mất. Yên tâm đi Trầm bí thư, ta sẽ chú ý. Hoàng Nhân Chí không nghĩ nhiều, sau khi được Trầm Vũ Phàm phân phó, lập tức tự tin tràn đầy đáp ứng sau đó rời khỏi văn phòng Trầm Vũ Phàm. Mà Trầm Vũ Phàm thì sao? Nhìn thấy bóng lưng Hoàng Nhân Chí rời đi, hắn xoay người cười nói. Người có thể làm được cái gì chứ? Người chủ nhân muốn gạt bỏ kẻ nào cũng không thể trốn được. Có cục công an huyện Ôn Nhạc cung cấp khẩu cung, tiệm điện ảnh và các công ty có chút liên hệ với tập đoàn Hợp Thịnh đều bị niêm phong, mà chủ tịch tập đoàn Hợp Thịnh Chu Thành Ình càng là con cá lớn mà công an phải bắt đầu tiên. Nhưng mà trừ thủ phạm Chu Thành Bình ra, khá nhiều nhân vật quản lý cao tầng của tập đoàn Hợp Thịnh đều là những gia hỏa tàn ác tham gia vào đường dây này, vì không đánh rắn động cỏ dọa chạy đám này, phòng chuyên án công an tỉnh Chiết Giang đã nhanh chóng đưa ra bố trí. Đầu tiên cho 20 cảnh sát mặc thường phục đi đưa cơm vào tập đoàn Hợp Thịnh, tiến hành thực địa và giám sát nơi này, sau đó phong tỏa tin tức tiệm điện ảnh bị phá ở giao giới huyện Ôn Nhạc và thành phố Đài Châu, kiên nhẫn chờ đợi và nắm chắc thời cơ. Dưới tình huống này, mấy trăm tên cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang đang yên lặng ở bãi đổ xe chờ lệnh hành động. Chờ tới 7 giờ sáng, cảnh sát mặc thường phục ở trong tập đoàn Hoa Thịnh truyền tin tức về, trừ Chu Thành Bình là nhân vật số 1 ra, phó chủ tịch tập đoàn Hợp Thịnh chính là vợ của Chu Thành Bình, Ngụy Hồng Kiều đã hiện thân tiến vào tập đoàn Hợp Thịnh. Thu được tin tức này, người phụ trách chuyên án nhìn thời gian, hắn tiếp tục chờ. Sau khi hỏi khẩu cung, thủ phạm trong tập đoàn Hợp Thịnh trừ Chu Thành Bình ra đều đã lục tục hiện thân, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Thành Bình lại không có tin tức nào. Vì bắt lấy Chu Thành Bình phát rồ, người tổ chuyên án phụ trách cắn răng chờ đợi thẳng tới 10 giờ sáng nhưng không có phát hiện Chu Thành Bình, hắn ra lệnh bắt. Hành động, thu được người phụ trách ra lệnh, người tổ chuyên án đã hành động, tiếng chói đặc trung của cảnh sát vang lên dày đặc, hành động bắt đầu. 10 giờ 13 phút sáng, tập đoàn Hợp Thịnh giá trị 2 tỷ của thành phố đã bị mấy chục chiếc xe cảnh sát vây quanh, cảnh sát vũ trang dùng tốc độ cực nhanh phong tỏa các cổng, nhanh chóng khống chế toàn bộ hành lang. Cảnh bất ngờ này làm nhân viên công tác của tập đoàn Hợp Thịnh bị gocchuyenaudio.com dọa kêu to một tiếng, ngay cả người qua đường cũng kinh ngạc nhìn qua tất cả. Cách chương.